Tôi tên là Lucia, quê ở tỉnh Bergamo thuộc miền Bắc nước Italia. Có lẽ đã đến lúc tôi cảm thấy cần phải chia sẻ với các bạn độc giả của tờ Tuần San Gia Đình Kitô về kinh nghiệm của tôi trong sứ mệnh tự nguyện viên tại Brazil. Quả là một kinh nghiệm đã thay đổi hẳn cuộc sống của tôi. Sự việc bắt đầu từ 2 năm trước đây, khi tôi rời Italia, mạo hiểm tới miền đất xa xăm bên châu Mỹ Latin. Có thể nói được rằng, nhịp đập trái tim của thành phố chính là trẻ em, một thế giới của trẻ em. Tại Italia, nơi những thành phố xinh đẹp trên quê hương thân yêu của chúng ta, cần phải vào tận trong các trường học mới gặp được một số trẻ em. Trái lại, tại các quốc gia trên đường phát triển như ở Brazil, chỉ cần bước chân ra đường là có thể gặp thấy hàng ngàn trẻ em chen chúc nhau như đàn kiến vậy. Chính nơi đây, tôi đã khám phá ra đâu là điều đáng giá nhất trong cuộc sống. Thế nhưng, đáng thương thầy, ở đây cho tới nay vẫn còn có những người phải chết vì đói. Nạn nghèo đói như tiếng gào thét vang lên khắp nơi. Điều quan trọng và cần thiết hơn cả là chúng ta học cách lắng nghe tiếng rên xiết thấu trời đó và tìm được giải pháp đáp trả những tiếng kêu van ấy. Tôi đã được dịp nhìn thấy tận mắt và chạm tới tận tay cạnh khốn khổ của những xóm nghèo, hay còn được đặt cho cái tên đáng thương là khu nhà ổ chuột. Thảm cảnh này quả là một cú đấm vào dạ dày, làm đau nhói tâm can tôi. Đồng thời cũng là một lời khiển trách, làm tôi sinh mặc cảm tội lỗi và tự hỏi. Còn gì là nhân phẩm nữa chăng, cho những người sống chen chúc trong thảm cảnh bần cùng như thế? Trong khi đó, tại các nước giàu mạnh, người ta chỉ biết chạy đua theo các mốt ăn chơi đua đòi của xã hội hưởng thụ. Người ta đi tìm kiếm, nào là những loại xe hơi mới nhất, sang trọng nhất, với đủ mọi thứ tiện nghi, truyền hình, vi tính, máy lạnh, máy sưởi, tùy theo thời tiết các mùa. Nào là thứ điện thoại di động hiện đại nhất, và những bộ quần áo, những đôi giày đắt tiền, hợp thời trang nhất, vân vân. Sở dĩ người ta phải cắm đầu chạy đua như thế, cũng chỉ vì cái quan niệm thịnh hành rằng, điều quan trọng duy nhất là có được cho thật nhiều, và được đẹp mặt nở mày. Trong khi đó, càng ngày người ta lại càng quên lãng điều quan trọng hơn cả, là sự hiện hữu, là giá trị sâu thực của đời sống con người. Quả là một sự xấu hổ lớn lao trầm trọng cho những vĩ nhân đại thế nắm quyền hành trên thế giới. Không những chỉ cho họ thôi, mà còn cho tất cả chúng ta nữa, là những người bị chìm ngập trong mọi thứ hưởng thụ dư thừa, mà không màng chi đến sự nghèo đói, cảnh cùng cực của biết bao nhiêu người còn đang phải vật lộn với sự khốn cùng để duy trì sự sống còn, nhất là của những trẻ em vô tội. Nhẽ ra, tôi không muốn đăng tải lá thư này, bởi vì tôi thầm nghĩ rằng, kinh nghiệm của tôi chỉ là vấn đề riêng tư. Nhưng tôi đã sai lầm. Trái lại, tôi cần phải là chứng tá cho những gì mắt tôi đã trông thấy, để nói lên thay cho những người không có tiếng nói. Đối với tôi, đây là bổn phận luân lý, và cũng là bổn phận biết ơn đối với những anh chị em nghèo khổ mà tôi đã gặp, và sẽ luôn ôm ấp họ trong trái tim của tôi. Quý vị và các bạn thân mến, nạn đói thể xác quả là một tai họa khủng khiếp. Mỗi năm nó giết chết biết bao nhiêu triệu người. Thế nhưng, nạn đói tinh thần, sự thiếu vắng ý nghĩa của cuộc sống, cái thiếu thốn tình yêu thương lại còn khủng khiếp hơn nữa, bởi vì nó có thể làm tan rã cuộc sống con người và hủy hoại nhân loại. Nó như liều thuốc độc dần dà giết chết hạnh phúc mà con người đi tìm kiếm. Họ sống như người đang dẫy chết vậy. Thật vậy, tiền bạc đã không bao giờ làm cho ai được sung sướng cả. Tiền bạc là vật chất, vì thế chúng luôn chỉ là một phương tiện lạnh lùng, không có sự sống. Cái giàu có, phong phú của cải vật chất là thứ giàu có không thể nào đi vào tâm lòng con người được. Nó cũng không thể nào thiết lập được cuộc đối thoại với con tim. Nó rất thường là một gánh nặng hay một chướng ngại, bởi vì nó làm chúng ta bận tâm, lo lắng, duy trì bảo vệ và tìm cách gia tăng phát triển nó thêm hơn nữa. Niềm vui sâu xa và hạnh phúc thật chỉ phát xuất từ cái thanh thản của lương tâm con người mà thôi. Để có thể đem lại an bình, thanh thản và hạnh phúc cho con người, sự giàu có phải phát xuất từ con tim biết quảng đại yêu thương và biết phục vụ cách vị tha. Xem ra là điều nghịch lý mâu thuẫn, nhưng thực ra, càng giàu của cải vật chất bao nhiêu, thì con người lại càng ích kỷ, nghèo nàn trong tinh thần và trong tâm lòng bấy nhiêu. Trái lại, càng quảng đại cho đi và trút bỏ của cải vật chất bao nhiêu, thì lại càng giàu có trong tâm hồn bấy nhiêu. Chỉ như thế, con người mới thực sự biết đến niềm an bình, thanh thản, vui tươi trong cuộc sống. Sống trong giàu có dư thừa của cải vật chất và mọi tiện nghi thỏa mãn, quả là điều không đáng công. Nếu nó không giúp chúng ta gia tăng lòng quảng đại, tình yêu thương liên đới với người khác, qua việc bác ái từ thiện, tinh thần phục vụ để thăng tiến cuộc sống và mưu cầu hạnh phúc cho người khác, nhất là của những người phải sống trong cảnh bần cùng, bị đè bẹp dưới sự bất công của xã hội, bị bóc lột bởi những người chỉ giàu lòng tham nhưng lại thiếu tình yêu thương, bất lương bất chính. Có như thế, người giàu vật chất mới tìm được ý nghĩa của cuộc đời họ. Sự giàu sang của họ mới có ý nghĩa hữu ích, và cuộc sống của họ mới thực sự đáng sống. Chúa phán, được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn, nào có ích lợi chi? Lạy Chúa, xin giải thoát con khỏi sự ràng buộc dính bén với của cải vật chất. Xin giúp con biết tận dụng mọi sự cho ban ngay ở đời này, để tìm được kho tàng bất diệt sau này trên thiên quốc, và sự an bình hạnh phúc ngay ở đời này. Thứ hạnh phúc mà Chúa dành cho những người thực sự biết kính mến Chúa trên hết mọi sự, và biết yêu mến tha nhân như Chúa yêu thương vậy. Amen.